This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần vào khoảng 3 giờ 15. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về di trú, bảo lãnh người thân, gia đình, đầu tư định cư Mỹ EB-5, xin nhập quốc tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Đà Lạt, Tích Sịch Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
Vâng, cái thông tin Visa Bulletin chắc là đã có rồi phải không luật sư?
Dạ vâng, Visa Bulletin của tháng 1 2025 mới ra cách đây 2-3 ngày gì đó. Thì chắc là xin phép Dũng Nghiêm 1-2 phút gì đó để trình bày cho quý vị cái Visa Bulletin cho tháng 1 nhé.
Yeah.
Okay, so Visa Bulletin của tháng 1 2025, đây là những cái thông tin mà liên quan tới những cái bộ sơ cộng đồng Việt Nam mình bảo lãnh thân nhân gia đình. Thứ nhất là diện F1 là ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 10 2015, tháng này người ta giải quyết tới 22 tháng 11 2015, một tháng đi được một tháng, nói chung là rất là tốt. F3 tháng rồi là 15 tháng 4 2010, F3 gần đây đi chạy rất là tốt nha. Visa Bulletin mới là 1 tháng 7 2010, tháng trước là 15 tháng 4, tháng này là 1 tháng 7 2010, nghĩa là đi được 2 tháng rưỡi cho diện F3, hy vọng là bắt đầu những hồ sơ nó chạy. F4 là anh chị em, là gần đây F4 chạy rất là chậm. Anh chị em tháng rồi là 1 tháng 8 hay là 7, tháng này là 1 tháng 8 hay là 7, không tiến tới được gì hết. Và cuối cùng là F2A là và F2B, đó là một người thường trú nhân. F2A bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, tháng rồi là 1 tháng 1 2022, tháng này là 1 tháng 1 2022. F2B là một người thẻ xanh, ba má bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, tháng rồi là 1 tháng 5 2016, rất là chậm nha. Tháng này là 22 tháng 5 2016, đi được 3 tuần cho diện F2B. Đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất, Dũng Nghiệp. Yeah.
Vâng, vậy là các diện đều chậm hết, và không có diện nào nhanh hơn, di chuyển nhanh hơn luật sư.
Well, nói chung thì cũng F3 nha, F3 có chạy, F1 có chạy, nghĩa là bà má quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, có gia đình mà không có gia đình, không có gia đình chạy được một tháng, có gia đình chạy được 2 tháng rưỡi nha, một tháng đi được 2 tháng rưỡi rất là tốt. Tuy nhiên F3 thì gần đây, nói chung là 6 tháng nay là đi cũng cả hơn 1 năm đó. Dạ vâng.
Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, hồ sơ của quý vị có gì trục trặc hoặc quý vị thắc mắc bất cứ chuyện gì về lĩnh vực di trú hoặc là thi quốc tịch hoặc là ngay cả tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì bất cứ câu hỏi nào quý vị có thể gọi vào chương trình đang phát thanh trực tiếp là 214-341-5943, 214-341-5943 với luật sư Michael Cao nha. Thưa luật sư, cha bảo lãnh cho con dưới 18 tuổi. Đó là cha có quốc tịch rồi đó, bảo lãnh con dưới 18 tuổi, nhưng mà giữa tháng 12 này sẽ phỏng vấn, hỏi luật sư rằng cái đóng cái visa, đóng cái khám sức khỏe, đóng cái tiền thẻ xanh là đóng online hay là đóng và đóng ở bên Mỹ hay đóng bên Việt Nam, thưa luật sư?
Dạ vâng, hiện tại hệ thống của trung tâm visa đó là National Visa Center hầu hết là đóng online nha, đóng trên mạng nha. Thông thường là mình có một cái tài khoản riêng của mình, một cái account. Rồi sau đó những cái chi phí gì mình có thể là đóng ở trên mạng hết nha. Nó cũng như ngày xưa làm việc với lãnh sự này kia không. Trong cái thời buổi hiện tại là đóng là trên mạng hết. Dạ vâng, đóng phí thẻ xanh sau khi phỏng vấn cũng là đóng ở trên mạng, sử dụng Mastercard, Visa vân vân. Nhưng mà nói chung là đóng ở trên mạng, dạ.
Nhưng mà hình như dưới con 18 tuổi là nó theo cha nó có quốc tịch mà sao vậy đóng thẻ xanh không luật sư ha? Đóng tiền thẻ xanh.
Và ăn thua là ba có thẻ xanh hay không?
Ba có quốc tịch.
Okay, so khi mà ba có quốc tịch mà con ở Mỹ nha, ở trong Mỹ mà có thẻ xanh thì lúc đó con dưới 18 ăn theo quốc tịch của ba. Tuy nhiên là nếu mà con ở nước ngoài, ở Việt Nam, ba mới nhổ quốc tịch con 10 tuổi, 5 tuổi đi, ví dụ dưới 18, okay? Ở lại với mẹ nó 5 năm sau, bây giờ 5 tuổi, ba mới quyết định là bảo lãnh cho con. Thì khi mà con qua tới Mỹ, okay, vừa qua tới Mỹ, qua hải quan lấy được thẻ xanh là cái ngày hôm đó con ăn theo quốc tịch luôn, là tại vì khi vô tới Mỹ thẻ xanh mà dưới 18 tuổi là được ăn theo ba luôn, là cái ngày đó là bé nó vô quốc tịch theo ba nó. Nhưng nếu mà bé ở nước ngoài, ở Việt Nam chưa có thẻ xanh thì không thể ăn theo ba được. Dạ vâng.
Vâng. Vậy thì có cần làm luôn cái N600 cái N600 giống như theo quốc tịch không luật sư?
Dạ đúng, một khi mà vô Mỹ, okay, mà nhận được cái thẻ xanh mà dưới 18 tuổi nha, phải dưới 18 tuổi khi qua hải quan Mỹ, thì yes, một khi về tới nhà thì lúc đó mình làm luôn cái đơn N600 để xin quốc tịch ăn theo ba luôn. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi sinh năm 1984, tôi là con ngoại giá thú, nhưng mà cha mẹ của tôi mới đăng ký kết hôn hồi năm 2020, tức là cách đây 4 năm. Vậy nếu mà tôi bảo lãnh mẹ hoặc là bảo lãnh cha thì như thế nào, phải làm như thế nào thưa luật sư?
Nhưng mà con là con ruột mà con có quốc tịch Mỹ đúng không?
Con ruột, nhưng mà chắc hồi đó cha mẹ không có cưới nhau hay sao, chắc giống như là đang yêu nhau rồi lỡ có con mà không đăng ký kết hôn rồi bây giờ mới muốn bảo lãnh.
Một khi mà con quốc tịch rồi nó không có điều kiện là ba má phải có giấy kết hôn với nhau, miễn sao là mẹ ruột, miễn sao là ba ruột thì không bắt buộc luôn phải có giấy kết hôn luôn, cũng bảo lãnh được. Miễn sao đó là mẹ ruột của mình hoặc là ba ruột của mình thì là bảo lãnh được hết với mình.
Nhưng mà muốn chứng minh ruột là chắc thử DNA đi hả luật sư?
Cái bước đầu tiên là đương nhiên là cái khai sinh luôn luôn là cái quan trọng nhất đúng không? Trong khai sinh mình mà có tên mẹ là ok rồi, là mẹ ruột. Trong khai sinh mình có tên ba thì là ba ruột. Cái vấn đề là ở Việt Nam đôi khi nếu mà sinh ra đời mà ba má không có giấy kết hôn thì đôi khi luật Việt Nam nó bắt nó không có để tên ba trong đó, những em chắc là những em biết cái điều này đúng không? Mà khai sinh mà không có tên ba thì nó hơi khó khăn chút xíu đối với lãnh sự. Thì yes, mình có thể bảo lãnh được đó, nhưng mà cái câu trả lời là rất có thể là bên trung tâm visa di trú hoặc là bên tổng lãnh sự quán của Mỹ sẽ yêu cầu thử DNA, là tại vì người ta không có thấy tên ba trong khai sinh thì người ta muốn chắc chắn là đây là ba ruột của bé. Dạ vâng.
Vâng. Thẻ xanh mà bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi vào năm 2016 và được approve vào năm 2019. Nay tôi đã đầu quốc tịch rồi nhưng mà vẫn muốn giữ hồ sơ F2B, không muốn update lên F1 là công dân Mỹ vì sợ ảnh hưởng hồ sơ F2B, thì hỏi luật sư phải làm gì?
Ok, so nó là tháng mấy 2016 ta? Bây giờ là F2B nó tới 22 tháng 5 2016. Như hồi nãy nói nhiều ta, tháng mấy 2016?
Không, chỉ nói 2016, không nói tháng mấy.
Ok, 2016. Ví dụ đi, ví dụ như là bây giờ F2B nó giải quyết tới 22 tháng 5 2016 rồi. Ví dụ như mình nộp tháng 6, tháng 7 đi, sắp tới phỏng vấn đi, đúng không? mà bây giờ mình giấu thịt thì nó đổi thành F1. F1 là ba máu thịt và lẫn cho con trên 21 không gia đình. F1 thì là 22 tháng 11, 2015, nó chậm hơn cả 7-8 tháng. Cái đang không bây giờ mình sắp tới phỏng vấn rồi là bị lùi lại. Tại vì mình giấu thịt nó vô lý. Hồ sơ nằm ở trung tâm visa hoặc là về tới lãnh sự đi, Việt Nam đi. Nhưng mà nó biết là ba giấu thịt, nó lùi lại F1 và đợi thêm 7-8 tháng. Mình sẽ liên lạc với trung tâm visa hoặc là tổng lãnh sự quán của Mỹ, mình sẽ viết một lá thư. Mình nói là yes, tôi giấu tịch Mỹ, yes, nó đổi thành F1. Nhưng theo cái luật CFPA, nó có một phần là tôi được quyền lựa chọn. Ok, thì tôi yêu cầu trung tâm visa duyệt cái hồ sơ của tôi và lẫn cho con của tôi ở Việt Nam căn cứ theo F2B chứ không phải là F1 nữa. Tuy là tôi giấu tịch nó chuyển thành F1, căn cứ theo luật CFPA, Child Status Protection Act, nó cho tôi được lựa chọn là nếu được trung tâm visa yêu cầu trung tâm visa duyệt theo diện F2B thì sau đó chính phủ Mỹ, trung tâm visa sẽ duyệt theo F2B, là tại trong cái điều luật đó mình được quyền lựa chọn cái nào lẹ hơn.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch vào mỗi chiều thứ năm bắt đầu khoảng 3:15. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực của văn phòng luật sư Michael Cao thì có thể gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của đài là 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có người quen, có một câu hỏi rằng có người quen vượt biên giới và từ Mexico vào Mỹ, tức là vào Mỹ bất hợp pháp đó, mà không hiểu không hiểu làm cách nào. Bây giờ đã có thẻ xanh 10 năm rồi, bây giờ vì trước đây đã cũng biết là trước đây mình vào Mỹ bất hợp pháp đó, mà hỏi bây giờ mình có thể bảo lãnh cho người thân và có thể đi đi về về Việt Nam và Mỹ được không luật sư?
Ok, so đương nhiên là bảo lãnh được rồi, là tại vì trên luật pháp mình thẻ xanh thì bảo lãnh được ai bảo lãnh. Ví dụ như bảo lãnh ba má thì đâu có được đâu, thẻ xanh phải giấu tịch phải bảo lãnh được ba má. Ok, nhưng thẻ xanh bảo lãnh được con với 21 trên 21 không quy định. Ok, hoặc là vợ chồng thẻ xanh vẫn bảo lãnh được. Cái câu hỏi mà một người bước vô Mỹ nội bộ, nói chung là không qua hải quan, không được kiểm tra đó, uninspected đó, ok, mà cuối cùng một theo một cái diện nào đó lấy được thẻ xanh thường trú nhân, mà bây giờ cái câu hỏi là về được Việt Nam không, cái câu hỏi này nó rủi ro nha, cái nó không có đơn giản, là tại vì nếu đoán không đúng thì cái người này rất có thể lấy được cái thường trú nhân vào tùy, nó có nhiều diện khác nhau, nhưng cái diện mà thường xuyên nhất là cái diện tị nạn, asylum. Ok, asylum là thường thường đó là tại vì ở Việt Nam tôi có một vấn đề gì đó, bị kỳ thị hoặc là chính quyền hoặc là cái gì đó, hoặc là tôi dân tộc hoặc là tôi thiểu số, một lý do nào đó, nếu tôi về Việt Nam là cái mạng của tôi nguy hiểm, rủi ro, vân vân, thì tôi xin tị nạn chính trị, tị nạn gì đó, mà nếu tôi về Việt Nam là sẽ nguy hiểm tới cái mạng riêng của tôi, thì cho tôi thẻ xanh đi, thì mấy năm sau, biết bao lâu, 2-3 năm, 5-7 năm gì đó, lấy được thẻ xanh. Giờ câu hỏi về Việt Nam được không? Cái câu trả lời là tùy nha. Đối với di trú người ta không có muốn vậy. Mình đã xin thẻ xanh theo diện là tại vì mình sợ Việt Nam, không muốn về Việt Nam, là tại vì mình nguy tới cái mạng riêng của mình. Mà bây giờ lấy được thẻ xanh cái về lại Việt Nam thì Michael Quinn nên suy nghĩ cho kỹ, nói chuyện với luật sư của mình, là rất có thể nhiều khi di trú lấy lại được thẻ xanh của mình là tại vì người ta nói mình nói dối, mình đâu có bị nguy hiểm gì đâu. Vừa lấy được thẻ xanh xong đi về Việt Nam, mà trong đơn thì ghi là về Việt Nam thì tôi sẽ bị kỳ thị, bị gì đó, bị nguy tới cái mạng riêng của tôi, là tại vì tôi người thiểu số, tôi biểu tình, tôi gì đó vân vân. Thì một lần nữa mà cô khuyên nó nên rất cẩn thận. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello, chào anh.
Dạ, chào anh. Chào anh.
Hưng anh, tên Hưng.
Rồi, mời anh.
Mình muốn hỏi luật sư là bây giờ vợ chồng là nó phỏng vấn tới đâu rồi anh? Mà thứ hai nữa là mình coi đâu nên biết là nó cái ngày mình phỏng vấn anh để mình biết anh.
Anh mở sơ bản ảnh chưa?
Đã làm rồi.
Anh Hưng.
Đã làm năm mấy hai năm gần 2 năm rồi sao anh chưa thấy?
Nhưng mà anh là thẻ xanh hay là anh quốc tịch?
Quốc tịch tới như phiên xe á.
theo diện fiancé hay là diện bình thường anh?
Fiancé là nó nhanh hơn anh.
Ok, so anh là theo diện fiancé là K1 là không có giấy kết hôn. Ok. Thì thông thường thì hên thì 9 tới 12 tháng, xui thì 5.5 tới 2 năm anh. Di chú nó không có chính xác đâu anh ơi. Michael khuyên là nếu mà bây giờ là 2 năm rồi đó, thì là Michael khuyên anh đây liên lạc với sở di chú đi, gọi cái số 800 của sở di chú hỏi tình hình của hồ sơ làm sao. Yeah.
Mình liên lạc ở Việt Nam hay là ở Mỹ anh?
Anh liên lạc với sở di chú anh, hồ sơ được chấp thuận chưa?
Chấp thuận rồi.
Oh no, nếu mà chấp thuận rồi thì anh phải làm việc với trung tâm visa nha. Anh phải liên lạc với trung tâm visa để anh bổ túc hồ sơ để sắp xếp hẹn đi phỏng vấn ở Sài Gòn. Anh phải tự liên lạc với trung tâm visa làm việc ở nơi.
Ok. Như vậy là mình tới thẳng trực tiếp hay là điện thoại qua phone anh?
Anh thường thường là trung tâm visa là anh sẽ lên trang mạng, anh sẽ tạo ra một cái tài khoản, anh có thể trao đổi email. Chứ thường thường là cái này anh phải chủ động anh ơi, anh không chủ
nếu,
động
nếu mà mình không có liên lạc với nó, mình không liên lạc với nó là nó ngâm hoài anh hả?
Anh phải chủ động, anh phải làm việc với trung tâm visa bổ túc hồ sơ, chứ anh ngồi đợi chưa chắc là nó có ngày
anh,
không
anh có thể đọc cái website nó được không anh, website Việt Nam á?
Anh Google National Visa Center.
Ok.
National okay, Visa Center.
Cảm ơn nhiều.
Dạ vâng anh nhé. Rồi,
cảm ơn anh Hưng nhé. Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư thì cũng có một câu hỏi nữa rằng tôi có quốc tịch, tôi bảo lãnh cha mẹ và bảo lãnh diện F4 cho một đứa em trên 21 tuổi nhưng mà bị cái bệnh đau. Nếu mà ba mẹ được qua Mỹ rồi thì có cách nào cho đứa em cái diện F4 bị bệnh đau qua Mỹ sớm hơn không? Tại vì nó bị bệnh đau cho nên ở lại một mình không có ai chăm sóc. Hỏi luật sư có cách nào không?
Cái đó là cái khó khăn nha. Yes, bị bệnh đau bây giờ ở nhà một mình thì quá tội nghiệp luôn đúng không? Cái câu hỏi là mình có thể là xin phép vô Mỹ trước chờ đợi được không? Mình có thể là xin nhưng mà cái xác suất đậu rất là thấp. Theo kinh nghiệm của Michael, xin vô sớm mà chờ đợi nó rất là thấp. Tuy là cái trường hợp rất là tội nghiệp, đối với chính phủ Mỹ, đối với sở di trú Mỹ, người ta sẽ trả lời là vào thôi ba má qua Mỹ lấy thẻ xanh rồi bay về Việt Nam lo cho mấy bé, cho bé đi. Cho tới khi nào mà visa nó tới, anh chị em thì muôn đời 17, 18, 19, 20 năm. Nhiều khi ba má qua Mỹ quay ngược lại bà nói như con không gia đình nó còn lẻ hơn. Ba má còn 5.5 là qua tới Mỹ, con quốc tịch bà lãnh nhà cho ba má mà đúng không? Qua tới Mỹ lấy thẻ xanh, quay ngược lại bà lãnh như con chơi 21 không gia đình, 9-10 năm, nó còn lẻ hơn 17-18 năm. Cái câu trả lời là xin vô sớm, cái xác suất rất là thấp, giống như mời. Dễ bị từ chối.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào và đến giả trên đường giấy. Hello.
Dạ, em tên Tâm á anh.
Rồi, mà anh Tâm.
Dạ, anh Tâm.
Dạ, chào luật sư. Em có nhỏ em mà có chồng nó bảo lãnh qua đây xong rồi nó ly dị đó anh, rồi nó có chồng khác nhưng cái thẻ xanh của nó 2 năm, thì nó ở đây gần 3 năm rồi anh, gần 4 năm, nhưng mà thì em có dẫn nó lên sở di trú thì nó kêu làm một cái đơn là I-751 là mình làm như thế nào, phải mướn luật sư hay là tự làm có được không anh?
Những cái trường hợp này nếu mà mình không biết cách giải quyết á, mọi cô khuyên á, nhiều khi hay hơn kiếm một văn phòng luật sư anh ơi. Nếu mà mình biết tự làm, biết đọc, biết bổ túc hồ sơ, biết cung cấp thông tin bằng chứng vợ chồng với nhau, thì yes, mình sẽ nộp cái đơn I-751. Okay, là tại vì ly dị rồi đúng không? Ly dị chồng mà bà
ly dị ba năm rồi anh, nhưng mà nó có đứa con, nó có chồng khác ở đây, nó có đứa con mà chồng nó có quốc tịch rồi anh.
Hiểu. Nhưng mà bà vẫn là lấy được cái thẻ xanh theo ông chồng cũ. Ok, thẻ xanh là thẻ xanh 2 năm điều kiện, tuy là cái 2 năm đó hết hạn rồi. Ok.
Đúng rồi.
Nhưng sau khi ly dị phải nộp cái đơn I-751. Mà không những nộp cái đơn I-751, trong cái đơn đó mình phải nộp đơn phương là tại vì đã ly dị rồi. Và đơn phương căn cứ theo một cái gì đó, thông thường là vợ chồng tôi là hai người là thiệt. Nhưng mà vì không hợp nhau lục đục thì cuối cùng phải chia tay. Cái đơn này nó không có đơn giản nha anh. Michael Quinn nó không hiểu tiếng Anh hoặc là không biết cách làm á, thì nhiều khi hay hơn kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, người ta sẽ giúp giúp chỉ hơn anh đây nha, anh Tâm.
Dạ em hiểu rồi. Vậy Tại vì giờ cái thẻ xanh nó gia hạn là 2 lần nữa anh. À, bây giờ tới tháng 3 này nó hết hạn nữa. Vậy sao?
Quay nhưng mà nếu mà có thẻ xanh gia hạn 2 lần là nộp I751 rồi anh ơi.
Ôi vậy có cái 751 rồi hả anh?
Wow, nghe cái chữ gia hạn là tại vì cái hóa đơn là cái gia hạn, mà cái hóa đơn là hóa đơn của đơn I751 nó mới gia hạn. Mà còn nghĩ là chị là người vợ đó, người ta biết cách giải quyết hồ sơ, người ta đã nộp rồi đó anh ơi.
Ok, vậy cảm ơn anh. Tại vì
cái giấy gia hạn, cái giấy gia hạn là cái hóa đơn của 751. Dạ.
Vậy hả anh, mình không có điền nữa hả anh?
Wow.
Dạ, tại vì em có dẫn cổ lên sở di trú ở Irvin đó, cái chỗ lớn đó anh. Thì nó đóng mọc cho cổ lại 2 lần rồi anh.
Ok, so khi mà đóng mọc là căn cứ theo một cái gì đó, là tại vì mình đã có cái đơn I751 rồi đó, nếu mà đoán không đúng. Nhưng mà
tại vì căn cứ theo cái vấn đề là tại cái chồng của nhỏ em qua đây thì quýnh, quỳ thì quýnh thơ đó. Cho nên khi ra, xin ra tò, xin ly dị xong rồi, xin viết thơ lên sở di trú cần sự giúp đỡ. Nên thì...
Không, cái này nên gỡ cái điều kiện 2 năm sử dụng cái đơn I751 xong rồi nộp đơn đi thi quốc tịch luôn anh, tại vì đủ điều kiện rồi. Hết cái 2 năm cộng thêm 3 năm sau khi ly dị nữa là đủ 5 năm thời xanh rồi. Dạ.
Suy qua đây 2000 lễ 9
à? 18, 19.
Dạ,
2019. Dạ vâng. Yeah, nếu mà đủ điều kiện rồi Michael khuyên nó nộp luôn đơn đi thi quốc tịch, nhưng mà một lần nữa nha. Tư vấn qua điện thoại nó không có chính xác anh ơi. Nhiều người luật sư người ta phải coi lại cái tình trạng đó đúng á.
Dạ,
thì
đúng rồi.
Lúc đó mình mới nộp anh. Chứ đâu có phải là ai cũng giống ai anh. Dạ.
Dạ. Có gì em nói nhỏ em hay làm dắt ra văn phòng anh. Tại tụi em cũng bỏ lên tin á.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tâm. Dạ, dạ chào anh.
Cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh Tâm nha. Và chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Anh cho biết quý vị.
Hello. Dạ, chào luật sư, chào anh Dũng, em tên Thành đó.
Rồi, mời anh.
Anh Thành, dạ.
Mời anh.
Dạ, anh luật sư cho em hỏi cái em muốn bảo lãnh ba má qua đây để đi du lịch đó, luật sư. Nhưng mà em có cái công chuyện, làm có cái đám cưới đầu tháng 8 đó, mà nếu mà theo luật sư cho em biết cái chừng nào em mới nộp giấy bảo lãnh được đặng kịp, em có cái đám cưới ở tháng 8 đó.
Thường thường là một người Việt Nam xin đi du lịch qua Mỹ, ví dụ như là đám cưới của con ở bên Mỹ tháng 8 đi, đúng không? Thì thường thường người ta sẽ nhắm hướng là tháng 4, tháng 5 người ta nộp đơn DS-160 là tại mùa hè nha. Đôi khi nộp đơn mùa hè không phải là 3-4 tuần có ngày phỏng vấn liền nha, 2-3 tuần có ngày phỏng vấn đi du lịch liền. Đôi khi cuối tháng 5 nộp vô, nhiều khi hè, tại vì hè Việt Nam rất là nhiều người sẽ xin visa du lịch qua Mỹ. Đôi khi cái hàng nó dài, nó kéo tháng rưỡi, 2 tháng, nhiều khi không kịp. Nhiều khi xin sớm được anh. Ví dụ như là đầu tháng 5, nộp cái đơn DS-160 đóng phí, xong rồi cỡ đầu tháng 6, giữa tháng 6 rồi đi phỏng vấn, đậu cái lấy được visa, thì lúc đó tháng 8 bay qua. Hoặc là bay qua sớm, tuần hay tuần gì đó. Dạ.
Mà luật sư cho em hỏi, thì thường cái visa đi du lịch đến chính phủ Mỹ nó cho mình bao lâu, luật sư?
Nếu mà nó cấp visa thì là nó sẽ cấp 1 năm, ra bộ Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Đó là cái visa, cái vé vô Mỹ, cái thông thường nha. Nếu mà vô được tới Mỹ bằng visa du lịch, nghĩa là qua hải quan kiểm tra rồi nó bấm, nó nói ok giờ được vô Mỹ, thì thường thường là nó cho ở Mỹ hợp pháp 6 tháng anh. Dạ.
6 tháng. Thì nếu mà theo luật sư thì nếu mà vậy thì mình không muốn trễ nải thì ví dụ đầu năm nay em đợt tháng 1, tháng 2 em nộp đơn được không luật sư?
Anh có thể nộp đơn cho ba má, xong rồi tháng 3 đi phỏng vấn, rồi nói tháng 4 đi, rồi tháng 8 là đám cưới của con. Nhưng mà lãnh sự sẽ nói, ủa, qua Mỹ làm gì ở lâu rồi, hay là có ý định ở lại luôn. Đó là cái rủi ro anh, cái chuyến đầu tiên đi mà trình bày với lãnh sự điện cái đơn đó là tôi ở Mỹ 5 tháng. Đôi khi nó có cái rủi ro là lãnh sự sẽ từ chối hồ sơ, nói là no, ở lâu quá, sợ ở lại luôn.
Rồi luật sư cho em hỏi thêm câu nữa là ví dụ ba má em hồi xưa qua bảo lãnh qua Mỹ rồi có thẻ xanh rồi mà em chưa về bả nở luôn mấy năm nay rồi mà em chưa có bỏ thẻ xanh, mà giờ nếu mà làm giấy đi du lịch có trở ngại gì không luật sư?
Thật sự là cái thẻ xanh có rồi mà bỏ thẻ xanh thì là xin được cái visa du lịch cũng nói chung là lãnh sự thông thường nó cấp lắm nha, nó dễ cấp hơn là bình thường. Rồi cái câu trả lời là nếu mà anh muốn chắc chắn thì anh sẽ điền cái đơn I-407 cho ba má để từ chối luôn cái thẻ xanh với sở di trú. Nhưng mà thông thường là 3-4 năm mà không xài thẻ xanh ở Việt Nam nữa thì đôi khi xin du lịch với lãnh sự, thường thường là lãnh sự nó cấp visa du lịch cho đi. Dạ, tại vì nó biết là mình đã có cơ hội thường trú rồi mà mình đâu có muốn đâu trả lại thẻ xanh. Dạ.
Ok, là câu hỏi cuối cùng luật sư cho em hỏi, ví dụ bây giờ bảo lãnh đi du lịch vậy rồi cái mình có cần là nhà băng của Việt Nam có bao nhiêu tiền không luật sư?
Không cần anh ơi. Nói chung là mình chỉ có trách nhiệm với chứng minh với lãnh sự của Mỹ là tôi đi du lịch của Mỹ, tôi sẽ về Việt Nam, tôi không có ý định định cư, tôi không ở lại. Okay. Thì như là một trước đây là ba má có cơ hội ở lại rồi, có thẻ xanh luôn rồi mà còn trả thẻ xanh nữa, không muốn ở lại Mỹ thì là cái xác suất đậu rất là cao. Không cần xác nhận là trong ngân hàng có nhiều tiền này kia vân vân, tuy nhiên thì có ràng buộc ở Việt Nam thì càng tốt, đúng không? Có công ty, có chức vụ, có thu nhập thì tốt hơn, nhưng mà trong cái trường hợp này chưa chắc có cần. Yeah.
Nhưng mà thông thường là cái như là ví dụ không mà đi du lịch là trong ngân hàng là thì ở Việt Nam là chính phủ Mỹ không cần bắt buộc có tiền hay không, chỉ là chỉ luật sư nói là chỉ có là coi như là nó là mình đi mình có trở về hay không, có những cái ràng buộc đó là mới là lớn nhất không được chứ.
Dạ, cái đó là cái quan trọng nhất, nó không có quan tâm là có tiền trong ngân hàng hay không, tại vì mình điền cái đơn DS-160 mình khai ra thôi mà, nó đâu có bắt bằng chứng gì đâu anh. Thì mấy cái ràng buộc về Việt Nam là quan trọng nhất. Dạ.
Ok, rồi em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn những
người
chào. Rồi, cảm ơn anh Tâm nhé. Ở chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Dạ, xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ, chào anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ vâng, tôi là Ngọc ở Arlington.
Để mời anh.
Tôi có người... Dạ. Vâng, chào luật sư với chào anh. Tôi muốn hỏi cho cái ông chú tôi, ông có trong trường hợp này, là hai ông bà ấy có một người con gái qua đây định cư được thẻ xanh đi là hơn 5 năm rồi cơ. Thì cái người con gái 6 năm chứ mà, người con gái thi quốc tịch được rồi. Nhưng mà bây giờ còn một người con gái nữa độc thân mà đang làm ở Nhật đó cơ. Một người cô đó như là 34 tuổi chưa có gia đình. Thì bây giờ ông bà ấy có thể làm bảo lãnh cho... Tại ông bà mới có thẻ xanh thôi thì làm bảo lãnh cho người con gái đó tốt hay là cái người em có quốc tịch rồi làm bảo lãnh cho người chị thì tốt hơn cơ?
Thông thường lẽ hơn á là con bảo lãnh cho ba má, thì bây giờ ba má đã qua tới Mỹ rồi, lấy được thẻ xanh rồi, quay ngược lại bảo lãnh cho con ba mấy tuổi chưa có gia đình thì nó cỡ 9-10 năm, 8-9 năm. Lẽ hơn là anh chị em bảo lãnh 17-18-19 năm.
Ồ vậy.
Dạ.
Là từ Nhật đó là, giờ là bảo lãnh từ Nhật qua đó. Người gái bảo lãnh làm Nhật
cơ. Không, nó không có quan tâm là ở đâu, anh ở Nhật, ở Việt Nam, ở Hàn, vân vân. Nó không, chính phủ Mỹ người ta không có quan tâm. Người ta chỉ có quan tâm là đó là con ruột, mẹ có thể sanh bảo lãnh thì ok thôi. Dạ.
Vâng, vâng. Cảm ơn luật sư.
Và cái điều quan tâm nữa là đứa em đó đừng có kết hôn nha.
Cái đó là cái vấn đề trong cái thời điểm chờ đợi 8-9 năm, một người thể sanh không được quyền bảo lãnh như con gia đình, kết hôn cái nó quyền không sao được.
Vâng. Cảm ơn luật sư.
Rồi,
cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn anh. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn vài phút thì nếu quý vị nào vẫn còn những câu hỏi thì có thể gọi vào nhé, 214-341-5943. Hồi nãy là Dũng Nghiêm có hỏi luật sư cái trường hợp mà đứa có người em bị bệnh đau đó, thưa luật sư, thì luật sư nói rằng là cha mẹ mà qua đến đây rồi có thể làm hồ sơ chắc là diện F2B thì bảo lãnh này có lẽ nhanh hơn. Nhưng mà vị thính giả này có thêm câu hỏi nữa, hỏi luật sư rằng cái khả năng mà đưa em qua Mỹ là có khả năng thành công cao không? Tại vì vị thính giả nghe nói là những đứa trẻ bị bệnh đau này thì là gánh nặng xã hội thì nhiều khi có thể không thành công, thì nếu không thành công thì khỏi làm luôn.
So cái vấn đề mà bé nó sẽ thành một cái gánh nặng, một cái public charge của chính phủ Mỹ, của xã hội Mỹ không, là nó căn cứ theo cái phần mà public charge, luật của sở di trú. Nếu mà bé có khả năng mà qua tới Mỹ xin những chương trình trợ cấp mà bé không có tiền riêng, không có thu nhập riêng, không có gia đình ủng hộ, vân vân, thì cũng có thể. Nhưng mà Michael trả lời cái phần này tại vì nó cũng ăn thua. Ví dụ như là trong mấy năm nay thì bé không sẽ không bao giờ là vấn đề đối với chính phủ Mỹ, nhưng trong mấy năm tới thì yes, bé có thể là một người gánh nặng với chính phủ Mỹ, xã hội Mỹ, và rất có thể là tổng lãnh sự quán của Mỹ hoặc là di trú của Mỹ từ chối hồ sơ vì sở di trú nghĩ là bé sẽ qua đây xin những chương trình trợ cấp cho những bé Down syndrome, vân vân. Cái câu trả lời này nó không có nằm ở trong, well, ăn thua là cái cách mà di trú người ta áp dụng cái luật. Ok, nhưng trong 2-3 năm nay á, thì nếu trong cái trường hợp này nếu đoán không đúng thì nó không có vấn đề gì, nhưng mà mấy năm tới thì không biết. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin mời vị khán giả cuối cùng của chương trình. Hello. Dạ, xin chào ạ.
Anh cho anh Dũng Niêm với anh luật sư cho em hỏi cái mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi bây giờ nó giải quyết tới đâu rồi anh?
Mẹ thẻ xanh hay là mẹ quốc tịch?
Mẹ thẻ xanh á.
Mẹ thẻ xanh là F2B, bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 5 2016. Tháng rồi là 1 tháng 5 2016. Dạ. Yeah.
Bây giờ dặn quê giải quyết tới 2 tháng 5.
22 tháng 5 2016.
22 tháng 5. Dạ, rồi cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn anh nhé.
Rồi, chúc anh mau tới nha. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và ngoài giải phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những cần sự hướng dẫn, cần sự giúp đỡ, cần sự cố vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho các hồ sơ của quý vị thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Một lần nữa cảm ơn luật sư Michael Cao và chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe và bình an thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng Michael, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình với Dũng Nghiêm Thịt. Là Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin kính chào quý vị và chào Dũng Nghiêm nhé.
Dạ vâng. Xin chào luật sư.